Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày mùng 8 tháng 5 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15 về giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ tư, trong tuần thứ ba phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói. Ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai cha ta đã ban cho ta sẽ đến với ta, và ai đến với ta, ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì ta từ trời xuống, không phải để làm theo ý ta, nhưng để làm theo ý đấng đã sai ta. Vậy ý của cha, đấng đã sai ta, là hễ sự gì người đã ban cho ta, ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của cha ta là, hễ ai thấy con và tin vào người, thì có sự sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, ngày nọ, một thầy dòng mơ thấy mình đang đi dọc theo bờ biển với Chúa. Ông nhìn xuống bãi cát, thấy có hai dấu chân, một của ông và một của Chúa. Nhưng ông cũng nhận thấy, có những đoạn đường chỉ có một dấu chân. Và ông nhớ lại, đó là những ngày ông buồn khổ nhất và cực nhọc nhất. Ông bèn than thở với Chúa. Lạy Chúa đã nói với con là, nếu con theo Chúa, thì Chúa sẽ ở với con luôn luôn. Nhưng giờ đây, con thấy rằng, những lúc con chao đảo nhất, thì lại chẳng thấy dấu chân Chúa đâu. Con không hiểu tại sao, Chúa lại bỏ con giữa lúc con cần Chúa nhất như thế. Chúa đáp, con à, ta chẳng bao giờ bỏ con chỉ thấy một dấu chân trên cát, vì trong những lúc khốn khó ấy, ta đã vác con và mang con đi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn giúp chúng ta nhận ra rằng, Chúa luôn ở cùng và nâng đỡ chúng ta trong từng phút giây cuộc sống, dù chúng ta ở trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đôi lúc, trong cuộc sống, chúng ta không nhận ra Ngài và không để Ngài nâng đỡ, bởi vì chúng ta để cho cơn lốc của cơm áo gạo tiền cuốn trôi chúng ta xa cách Chúa. Chúng ta không còn thiết tha chạy đến với Ngài để nhờ Ngài nâng đỡ ủi an. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định và mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài. Chính ta là bánh ban sự sống, ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Ai đến với Chúa Giêsu, ai tin vào Chúa Giêsu, không cần phải đi tới nơi nào khác để được no thỏa, vì chỉ nơi Ngài mới có nguồn mạch sự sống vĩnh cửu và bình an. Đa số, những buồn sầu và bất ổn trong chúng ta đều do sự kiện, biến cố, là khi chúng ta không biết tin tưởng và nương tựa thực sự vào lời vững chắc sống động của Chúa Giêsu. Mà tin tưởng vào Chúa Giêsu là hành động theo Ngài và sống hết mình với lời Ngài dạy, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Trong bài đọc 1, các tín hữu tiên khởi đã tin tưởng vào Chúa Giêsu phục sinh và sống mãnh liệt với niềm tin ấy. Dù bị bắt bớ và bỏ tù, thậm chí có người bị giết chết, nhưng các vị vẫn hăng hái loan truyền tin vui phục sinh để nhiều người tin vào Ngài. Hơn nữa, không chỉ rao giảng lời Chúa, các tín hữu còn làm nhiều phép lạ để chữa người khác khỏi quỷ ám và bệnh tật. Niềm tin vào Chúa phục sinh trào tràn trên các ông, thúc giục các ông sống và loan báo niềm vui ấy, và giúp các ông có đủ sức mạnh đánh bại sự dữ. Chúng ta hãy bắt chước các tín hữu tiên khởi, tin tưởng vào Chúa phục sinh và hăng hái sống niềm vui ấy với anh chị em mình. Chúa phục sinh luôn hiện diện và nâng đỡ chúng ta trong từng phút giây cuộc sống. Vì thế, chúng ta đừng chán nản, thất vọng hay mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng hãy biết chạy đến với Chúa, nơi bí tích thánh thể, nơi lời Chúa, và phó thác mọi sự cho Ngài. Sức mạnh của Chúa phục sinh sẽ đánh bại mọi quyền lực khác và giúp chúng ta sống trong bình an. Chúng ta biết rằng, một trong những giáo lý quan trọng nhất của giáo hội Công giáo, và cũng là một trong những lời dạy khó khăn nhất mà chúng ta tin, đó là tin vào việc Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong bánh và rượu, đã được làm phép bởi vị linh mục trong thánh lễ. Trong thực tế, ngay cả một vài linh mục qua nhiều thời đã gặp phải khó khăn với tín điều này. Nhưng Chúa biết nhiều người trong chúng ta cần sự hỗ trợ để tin, và qua dòng thời gian, Chúa đã cung cấp cho chúng ta những bằng chứng rõ ràng, những phép lạ hỗ trợ chúng ta trong niềm tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa trong Thánh Thể. Chẳng hạn, phép lạ Thánh Thể diễn ra tại tu viện Macelio, nước Ý, được xem là phép Thánh Thể xưa nhất trong lịch sử giáo hội. Thực vậy, Chúa Giêsu phục sinh luôn dùng mọi cách để cho chúng ta thấy sự hiện diện của Ngài và mời gọi mỗi người hãy tin tưởng và phó thác đời mình cho Ngài. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Chúa phục sinh và hăng hái lên đường loan báo tin mừng phục sinh cho hết mọi người bằng chính đời sống gương mẫu của mình. Khi làm như thế, chúng ta sẽ chạm đến được nguồn mạch bình an và vĩnh cửu là chính Chúa. Amen.
Trời xanh bao la, gió thơm. chi sương gió xa gì dáng khổ đường xa. Địa cầu đầy thanh thần Chúa, dù đường dài đi tới đâu đã có thanh thần ở đó trước người. Khởi hành từ Đức Kitô, cuộc hành trình như vô tận, nhưng cuối chân trời vẫn rực sáng ngày mùa vui.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Bulgari. Tiếp tục tường thuật chuyến viếng thăm Bulgari của Đức Thánh Cha. Chiều Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ đầu tiên trong chuyến viếng thăm tại Bulgari trước sự hiện diện của 10.000 tín hữu. Sau khi dùng bữa trưa và nghỉ trưa tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Sofia, thủ đô của Bulgari, Đức Thánh Cha đã đến nơi cử hành thánh lễ vào lúc 4 giờ rưỡi chiều và dùng xe bọc kín tiến đến quảng trường Kazas Alexander Đệ Nhất ở trung tâm thủ đô Sofia vào lúc 4 giờ rưỡi chiều. Alexander là vua đầu tiên của Bulgari tân thời từ năm 1879. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả ba giám mục Bulgari cùng với các hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng của ngài và hàng chục linh mục trước sự hiện diện của hơn 10.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 21 câu 1 đến câu 19, thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ giữa lúc các ông thất vọng trở về với công việc trải lưới như trước đây. Đức Thánh Cha nói, Chúa đến và Ngài gọi đích danh ông Simon. Chúa không chờ đợi những hoàn cảnh hoàn toàn thuận lợi hoặc khi tâm trí con người hoàn hảo. Ngài tạo nên những hoàn cảnh thích hợp. Chúa không chờ đợi gặp những người không có vấn đề, không thất vọng, không tội lỗi hoặc giới hạn. Chính Ngài đương đầu với tội lỗi và thất vọng để khích lệ mọi người hãy kiên trì. Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc kêu gọi chúng ta. Ngài chính là quyền năng của một tình yêu đảo lộn mọi chờ mong và luôn sẵn sàng bắt đầu lại. Trong Đức Giêsu, xin Chúa luôn cống hiến cho chúng ta một cơ may khác. Ngài mời gọi chúng ta, ngày qua ngày, hãy đào sâu tình yêu của chúng ta đối với Ngài và hãy hồi sinh nhờ sự mới mẻ vĩnh cửu của Ngài. Nếu chúng ta chào đón Chúa, chúng ta sẽ tiến lên cao hơn và có thể đạt tới một tương lai sáng lạn hơn, không phải như một khả thể, nhưng như một thực tại. Khi tiếng gọi của Chúa hướng dẫn cuộc sống chúng ta, thì tâm hồn chúng ta sẽ tăng trưởng trẻ trung. Ý tưởng thứ hai Đức Thánh Cha trình bày là Thiên Chúa gây ngạc nhiên. Đức Thánh Cha nói, Ngài là Chúa gây những điều ngạc nhiên. Không những Chúa mời gọi chúng ta hãy ngạc nhiên, nhưng còn thực hiện những điều gây ngạc nhiên. Chúa gọi các môn đệ, và khi thấy lưới của họ trống rỗng, Ngài bảo họ là một điều khác lạ, là đánh cá ban ngày, một điều khác thường trên hồ ấy. Chúa hồi sinh lòng tín thác của họ bằng cách thúc giục họ một lần nữa, hãy liều, đừng từ thước ai hoặc điều gì. Ngài là Chúa của ngạc nhiên, đã phá đổ những hàng rào làm tê liệt bằng cách làm cho chúng ta tràn đầy can đảm để vượt thắng nghi ngờ, vượt thắng sự thiếu tín nhiệm và sợ hãi, rất thường đánh lừa đằng sau lý luận. Chúng tôi vẫn luôn làm như thế. Và ý tưởng thứ ba được Đức Thánh Cha khai triển trong bài giảng là Thiên Chúa yêu thương. Đức Thánh Cha nói, tình yêu là ngôn ngữ của Thiên Chúa vì Thiên Chúa yêu thương. Sau bao nhiêu thời gian ở với Chúa, nay ông Phêrô hiểu rằng yêu thương có nghĩa là ngừng đặt mình ở trung tâm. Nay ông Phêrô để Chúa là khởi điểm chứ không phải là bản thân mình. Ông nói, Thầy biết mọi sự. Ông Phêrô nhìn nhận yếu đuối của mình và ý thức rằng mình không thể tự đạt tiến bộ. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và đó chính là nguồn sức mạnh của chúng ta, và chúng ta được yêu cầu tái khẳng định điều đó mỗi ngày. Là Kitô hữu có nghĩa là được mời gọi ý thức rằng tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những thiếu sót và tội lỗi của chúng ta. Theo cùng ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy làm chứng về tình thương của Chúa Kitô, một tình yêu soi sáng và hướng dẫn chúng ta đấu tranh cho công ích, làm cho chúng ta có khả năng phục vụ người nghèo và trở thành những người giữ vai chính trong cuộc cách mạng bác ái và phục vụ, có thể chống lại những bệnh hoạn vi tiêu thụ và cá nhân chủ nghĩa hời hợt. Trong lời cảm ơn Đức Thánh Cha vào cuối thánh lễ, Đức Cha Christo Broikov, đại diện tông tòa Sofia của các tín hữu Công giáo nghi lễ đồng phương, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Bulgari, đã nhân danh giáo hội Công giáo địa phương tặng Đức Thánh Cha bức ảnh vẽ trên gỗ diễn tả Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Bức ảnh này đến từ thành Neseba mà Đức Tổng giám mục Roncalli, khâm sứ tòa thánh tại Bulgari, sau này là thánh Gioan 23 giáo hoàng, luôn mang theo bên mình. Đức cha Broikov kể lại, thánh giáo hoàng Roncalli trước khi rời Bulgari đã thay thế hiệu tòa giám mục của ngài bằng tên thành phố Neseba và giữ lại hiệu tòa này cho đến khi được bổ nhiệm làm thượng phụ thành Venezia ở Italia. Ngày thứ hai mùng 6 tháng 5 là ngày chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Bulgari. Ban sáng, ngày thăm một trại tị nạn, rồi đáp máy bay tới thành phố Rakovsky để cử hành thánh lễ cho các tín hữu, trong đó đặc biệt có hàng trăm trẻ em được rước lễ lần đầu. Và ban chiều, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Công giáo Bulgari trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Sofia để chủ tọa cuộc gặp gỡ hòa bình với đại diện các tôn giáo khác. Trại tị nạn Fradebna, nơi Đức Thánh Cha đến viếng thăm vào lúc 8 giờ rưỡi sáng, được mở năm 2013 và cách tòa sứ thần hơn 8 cây số. Cho đến năm 2012, Bulgaria không phải là quốc gia những người di dân tìm tới, nhưng từ sau khi con đường di cư qua ngã bán đảo Ban Căng, cụ thể là qua Macedonia bị đóng lại, số người di dân và tị nạn ở lại Bulgaria tăng vọt 1,300%. Có lúc con số lên tới 20.000 người, vượt quá khả năng tiếp nhận của các cơ cấu ở địa phương. Tình trạng khẩn trương này không còn nữa từ năm 2018, khi số người di dân lén lút giảm 85% so với những năm trước đó. Đến trại tị nạn, Đức Thánh Cha đã được Giám đốc Trung tâm và Giám đốc Caritas đón tiếp và dẫn vào nhà ăn để gặp gỡ khoảng 50 người, gồm các cha mẹ và con cái. Một người thiện nguyện thuộc Caritas Bulgari, Kosinsila Mabut, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói rằng, theo lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, hãy gần gũi những người dễ bị tổn thương nhất. Chúng con đang giúp đỡ những người di dân này. Họ chọn Bulgari như nơi cư ngụ, có thể là tạm thời hoặc thường trú, để tìm một tương lai tốt đẹp hơn. Chúng con giúp đỡ họ hiểu môi trường văn hóa của Bulgari, trình bày cho họ các giá trị văn hóa của đất nước này, tổ chức các cuộc du ngoạn, các lớp học tiếng Bulgari và Anh ngữ, các hoạt động thể thao và nghệ thuật. Tiếp lời cô Mabut, các em bé trong trại đã hát mừng Đức Thánh Cha. Một số em cũng tặng cho Đức Thánh Cha những bức họa do chính các em sáng tác. Trong phần huấn từ, Đức Thánh Cha ứng khẩu nói, con đường của anh chị em không luôn luôn tươi đẹp và phải chịu đau khổ vì phải rời bỏ quê hương, tìm kiếm nơi an toàn tại một quê hương khác. Nhưng luôn có hy vọng. Ngày nay, thế giới người di dân và tị nạn có thể nói là thập giá của nhân loại, thập giá vì bao nhiêu người chịu đau khổ. Tôi cảm ơn vì thiện chí của anh chị em và tôi cầu chúc mọi sự tốt đẹp cho anh chị em, cho các đồng bào của anh chị em đã rời quê hương. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và xin cầu nguyện cho tôi. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha kéo dài 45 phút, sau khi chúc lành cho mọi người, Đức Thánh Cha ra phi trường Sofia để tới thành phố Rakovsky cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Sau khi thăm trại tị nạn, Đức Thánh Cha ra phi trường Sofia để bay tới căn cứ không quân Bá tước Inyasievo thuộc thành phố Plovdiv, cách thủ đô gần 120 cây số về hướng đông nam. Đến phi trường, Đức Thánh Cha không dừng lại đây mà dùng xe đi thêm 30 cây số để tới thị trấn Rakovsky, có 28.000 dân cư và ở trong lãnh thổ tỉnh Plovdiv và thuộc giáo phận Sofia và Plovdiv, đồng thời là nơi có đông tín hữu Công giáo nhất tại Bulgaria. Nhà thờ Thánh Tâm là thánh đường của giáo xứ địa phương và có thể chứa được 2.000 người. Mặt tiền có tượng Thánh Tâm ở giữa hai tháp chuông. Bên trong nhà thờ này, lúc quá 11 giờ, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa. Trong đó, 245 em bé được rước lễ lần đầu, đến từ các nơi trên toàn quốc và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo lý và tâm linh trong thời gian vừa qua. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng chục hồng y giám mục và một số linh mục Bulgari và thuộc đoàn tùy tùng. Trong bài giảng thánh lễ, sau khi chào thăm mọi người và chúc mừng các em bé rước lễ lần đầu, Đức Thánh Cha đề cao sự cộng tác của các em khi nói: "Như chúng ta đã nghe trong tin mừng hôm nay, một hôm Chúa Giêsu đã hóa 5 ổ bánh và 2 con cá ra nhiều, làm cho đám đông dân chúng đi theo và nghe Chúa được ăn no. Các con có nhận thấy phép lạ ấy xảy ra thế nào hay không? Phép lạ ấy bắt đầu với một trẻ em đã trao tặng tất cả những gì em có, gồm 5 chiếc bánh và 2 con cá. Giống như trẻ em ấy, các con cũng đã giúp cho một phép lạ xảy ra ngày hôm nay. Phép lạ, qua đó, tất cả những người lớn ở đây nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Chúa Giêsu trong thánh thể và tràn đầy lòng biết ơn vì ngày ấy." Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, ngày hôm nay, các con đã làm cho mọi người ở đây có thể sống lại niềm vui và cử hành Chúa Giêsu hiện diện trong bánh sự sống. Một số phép lạ chỉ có thể xảy ra nếu ta có một tâm hồn của các con, một con tim có khả năng chia sẻ, mơ ước, biết ơn, tín thác và tôn trọng người khác. Vì các con được rước lễ lần đầu cho thấy rằng, các con muốn ở gần hơn với Chúa Giêsu mỗi ngày, lớn lên trong tình bạn với Chúa Giêsu và giúp người khác chia sẻ niềm vui mà chúng con cảm thấy. Chúa đang cần các con vì Chúa muốn làm phép lạ, mang niềm vui của Ngài cho nhiều người trong số các bạn hữu và các thành phần gia đình của các con. Hôm nay là ngày được cử hành trong tinh thần thân hữu, trong vui mừng và huynh đệ. Một ngày hiệp thông giữa các con và với toàn thể giáo hội, đặc biệt biểu lộ qua thánh thể, sự hiệp thông làm cho tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Đây là thẻ căn cước của chúng ta. Thiên Chúa là cha chúng ta, Chúa Giêsu là anh của chúng ta, giáo hội là gia đình của chúng ta. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và luật của chúng ta là tình thương. Cha xin các con hãy luôn luôn cầu nguyện với cùng một lòng sốt sắng và vui mừng như các con cảm thấy hôm nay. Hãy nhớ rằng đây là bí tích rước lễ lần đầu của các con, lần đầu chứ không phải là lần chót. Các con cũng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở đó chờ đợi các con. Trước khi đích thân cho 245 em được rước lễ, Đức Thánh Cha còn căn dặn các em rằng: "Giờ đây các con đón nhận Chúa Giêsu, đừng chia trí, đừng nghĩ đến những sự khác, nhưng chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu. Các con hãy tiến lên bàn thờ để rước Chúa Giêsu trong thinh lặng, giữ thinh lặng trong tâm hồn và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Chúa đến với các con. Và rồi Chúa sẽ đến bao nhiêu lần khác nữa? Hãy nghĩ đến cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên, nghĩ đến ông bà, bạn hữu các con, và nếu các con đã cãi lộn với ai, hãy thành tâm tha thứ cho họ trước khi im lặng đến gần Chúa Giêsu." Cuối thánh lễ, Đức Cha Joseph, giám mục giáo phận Nicopoli, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và nói thêm rằng: "Hôm nay tại Bulgaria là ngày lễ kính một vị thánh rất được các tín hữu kính mến, và chắc chắn là cả Đức Thánh Cha, đó là Thánh Giorgio. Nhân danh tất cả những người hiện diện nơi đây, chúng con chúc mừng lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha. Sau khi ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha đã đến tu viện của dòng nữ Phan Sinh gần đó để dùng bữa trưa lúc 1 giờ với ba giám mục toàn nước Bulgaria. Và trước khi giã tử, Ngài còn để lại một món quà cho 11 nữ tu trong tu viện và chào thăm một số bệnh nhân do các nữ tu săn sóc.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo, tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục, Đại Hội đồng Thường lệ lần thứ 15, về Giới trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ được tiếp tục như sau. Nghề nghiệp và ơn gọi. 86. Đối với nhiều người trẻ, hướng đi nghề nghiệp được sống trong một chân trời ơn gọi. Chẳng lạ gì khi các em từ chối các đề nghị công việc hấp dẫn nhưng không phù hợp với các giá trị Kitô giáo, và chọn con đường đào luyện của các em bằng cách tự hỏi làm thế nào cho tài năng cá nhân của mình sinh hoa quả trong việc phục vụ nước Thiên Chúa. Đối với nhiều em, công việc là một cơ hội để nhận ra và phát triển những hồng ân nhận được. Bằng cách này, các người nam nữ tích cực tham gia vào mùi nhiệm tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Gia đình. 87. Hai cuộc họp Thượng Hội đồng Giám mục gần đây về gia đình. Tiếp theo là Tông huấn Amoris Laetitia đã đóng góp rất nhiều cho ơn gọi của gia đình trong hội thánh và cho sự góp phần không thể thay thế được của các gia đình được mời gọi để làm chứng cho ân sủng của tin mừng qua tình yêu hổ tương, việc sinh sản và giáo dục của con cái. Trong khi đề cập đến sự phong phú của các tài liệu gần đây, chúng tôi nhắc lại tầm quan trọng của việc dùng sứ điệp của chúng để tái khám phá và làm cho những người trẻ hiểu được vẻ đẹp của ơn gọi hôn nhân. Đời sống thánh hiến. 88. Món quà đời sống thánh hiến mà Chúa Thánh Thần khơi dậy trong hội thánh, dưới hình thức vừa hoạt động vừa chiêm niệm, có một giá trị tiên tri đặc biệt khi nó tạo thành một chứng từ vui mừng về bản chất cho không của tình yêu. Khi các cộng đoàn dòng tu và các tổ chức mới thực sự sống tình huynh đệ, chúng trở thành các trường hiệp thông, trung tâm cầu nguyện và chiêm niệm, các nơi làm chứng cho cuộc đối thoại liên thế hệ và liên văn hóa, và những không gian để phúc âm hóa và làm việc bác ái. Sứ vụ của nhiều người đã được thánh hiến, nam cũng như nữ, đang chăm sóc những người bé nhỏ ở ngoại vi của thế giới, tỏ bày một cách cụ thể sự tận tình của một hội thánh đi ra. Nếu ở một số vùng nào đó, nó đang phải chịu một tình trạng giảm số lượng và mệt mỏi vì bị lão hóa, đời sống thánh hiến cũng vẫn tiếp tục sinh hoa quả và sáng tạo qua việc đồng trách nhiệm của giáo dân, là những người chia sẻ tinh thần và sứ vụ của các đặc sủng khác nhau. Hội thánh và thế giới không thể làm gì nếu không có món quà ơn gọi này. Đây là một nguồn tài nguyên lớn lao cho thời đại chúng ta. Thừa tác vụ có chức thánh. 89. Hội thánh luôn luôn đặc biệt quan tâm đến thừa tác vụ có chức thánh, ý thức rằng thừa tác vụ này là yếu tố cấu thành căn tính của mình và cần thiết cho đời sống Kitô hữu. Vì lý do này, hội thánh luôn luôn vun trồng một chú tâm cụ thể đến việc đào luyện và đồng hành với các ứng viên của thiên chức linh mục. Mối bận tâm của nhiều hội thánh vì sự suy giảm số lượng linh mục đòi hỏi một suy tư mới về ơn gọi cho thừa tác vụ có chức thánh và về một thừa tác vụ mục vụ về các ơn gọi là điều giúp triển khai một sức thu hút thực sự cho con người của Chúa Giê-xu và chấp nhận lời người mời gọi để trở nên những mục tử của đàn chiên của người. Ơn gọi phó tế vĩnh viễn cũng đòi hỏi sự chú ý lớn lao hơn vì đây là một nguồn lực mà tiềm năng của nó chưa được phát triển. Điều kiện độc thân. 90. Thượng Hội đồng đã suy nghĩ về tình trạng của những người sống độc thân, ý thức rằng thuật ngữ này có thể đề cập đến nhiều hoàn cảnh sống rất khác nhau. Tình trạng này có thể lệ thuộc vào nhiều lý do, các yếu tố tự nguyện hoặc không tự nguyện, và các yếu tố văn hóa, tôn giáo và xã hội. Do đó, có thể diễn tả hàng loạt những chiều hướng rộng rãi. Hội Thánh nhận ra rằng điều kiện này, được giả định theo luận lý đức tin và hồng ân, có thể trở nên một trong nhiều con đường cho phép ân sủng của bí tích rửa tội đi đến kết quả và dẫn đến sự thánh thiện mà tất cả chúng ta được mời gọi. Chương 3. Sứ vụ đồng hành. Hội Thánh đồng hành, đối diện với sự lựa chọn. 91. Trong thế giới đương thời, được đặc trưng rõ ràng hơn bao giờ hết bằng chủ nghĩa đa nguyên và sự sẵn có luôn rất rộng rãi của nhiều chọn lựa, chủ đề về các lựa chọn được đặt ra với một tác dụng cụ thể và ở các góc độ khác nhau, đặc biệt là đối diện với các lối sống càng ngày càng một chiều và đặc trưng bởi sự tạm bợ. Thực ra, những người trẻ thường bị đu đưa giữa các cách tiếp cận cực kỳ ngây thơ. Một số em cho rằng mình bị mắc kẹt trong một số phận đã bị định đoạt trước và không thể nào thay đổi được, trong khi những em khác lại cảm thấy mình bị tràn ngập bởi một lý tưởng tuyệt vời trừu tượng, trong khuôn khổ của một cuộc tranh đua dã man và bạo lực. Do đó, việc đồng hành với các em để đưa ra các lựa chọn chắc chắn, ổn định và có cơ sở vững chắc là một việc phục vụ rất cần thiết. Hiện diện để nâng đỡ và đồng hành trong hành trình hướng về những lựa chọn đích thực là cho Hội Thánh một cách thế để thực thi chức năng làm mẹ của mình, đem đến sự tự do của con cái Thiên Chúa. Việc phục vụ này không là gì khác hơn việc kéo dài cách mà Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đã làm với dân Ngài. Qua một sự hiện diện liên tục và thân mật, một sự gần gũi tận tụy và yêu thương của một sự dịu dàng vô tận. Cùng nhau bẻ bánh. 92. Như câu chuyện về các môn đệ trên đường Emmaus dạy chúng ta, việc đồng hành đòi hỏi phải sẵn sàng cùng nhau đi một chặng đường dài, và như thế, sẵn sàng thiết lập một mối liên hệ có ý nghĩa. Nguồn gốc của thuật ngữ đồng hành nói về việc một tấm bánh được bẻ ra và chia cho nhau, với tất cả sự phong phú biểu tượng về con người và bí tích của ám chỉ này. Vì thế, cộng đồng như một tổng thể là chủ thể đồng hành đầu tiên, bởi vì chính trong cộng đồng mà mạng lưới các mối liên hệ này được phát triển và có thể nâng đỡ một người trong cuộc hành trình của người ấy và cung cấp cho người ấy những điểm quy chiếu và hướng dẫn. Việc đồng hành dọc theo cuộc hành trình phát triển nhân bản và Kitô giáo hướng đến đời sống trưởng thành là một trong những hình thức mà cộng đồng chứng tỏ khả năng canh tân chính mình và đổi mới thế giới. Bí tích thánh thể là cuộc thử nghiệm sống động biến cố phục sinh, là nơi đặc quyền để phúc âm hóa và truyền thụ đức tin với mục đích truyền giáo. Trong cộng đồng tụ họp lại để cử hành thánh lễ, cảm nghiệm được Chúa Giêsu chạm đến, dạy dỗ và chữa lành cách cá nhân qua việc người đồng hành với mỗi người trong cuộc hành trình trưởng thành cá nhân của họ. Các môi trường và các vai trò. 93. Ngoài các phần tử trong gia đình, tất cả những người quan trọng trong các môi trường khác nhau của đời sống người trẻ, chẳng hạn như các nhà giáo, các hướng dẫn viên, huấn luyện viên và các nhân vật liên hệ khác, bao gồm cả các chuyên gia, đều được mời gọi đóng một vai trò trong việc đồng hành. Theo yêu cầu của những người trẻ có mặt trong thượng hội đồng, thay mặt cho nhiều người trẻ khác, thì mặc dù không độc quyền về việc đồng hành, các linh mục và tu sĩ nam nữ có một nhiệm vụ cụ thể bắt nguồn từ ơn gọi của các ngài và là điều các ngài phải tái khám phá. Kinh nghiệm của một số hội thánh đánh giá cao vai trò của giáo lý viên như những người đồng hành của các cộng đồng Kitô hữu và các phần tử của các cộng đồng ấy. Hỗ trợ việc hội nhập vào xã hội. 94. Việc đồng hành không thể chỉ giới hạn trong con đường lớn lên và thực hành tâm linh của đời sống Kitô hữu. Việc đồng hành dọc theo con đường từ từ đảm nhận trách nhiệm trong xã hội cũng có kết quả tương tự, chẳng hạn như trong môi trường nghề nghiệp hoặc trong việc tham gia chính trị xã hội. Theo nghĩa này, Thượng Hội đồng đề nghị quảng bá học thuyết xã hội của Hội Thánh, nhất là trong các xã hội và các cộng đồng Hội Thánh đa văn hóa và đa tôn giáo, việc đồng hành cụ thể để sống tốt sự đa dạng là điều cần thiết. Ngõ hồ chứng minh giá trị của nó trong việc phong phú hóa xã hội và khả năng hiệp thông huynh đệ, chống lại cám dỗ kép của việc không dám tỏ lộ căn tính của mình và thuyết tương đối. Đồng hành cộng đồng, theo nhóm và cá nhân. Một căng thẳng hiệu quả. 95. Có một sự bổ sung cấu thành giữa việc đồng hành cá nhân và việc đồng hành trong cộng đồng mà mọi linh đạo hay sự nhạy cảm về hội thánh được gọi kết hợp theo cách nguyên thủy. Nhất là, ở một số thời điểm đặc biệt tế nhị, thí dụ như, trong giai đoạn phân biệt các lựa chọn cơ bản hoặc trong lúc vượt qua các thời điểm quan trọng, việc đồng hành cá nhân sẽ xem ra đặc biệt hiệu quả. Trong mọi trường hợp, nó cũng vẫn quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, như một cách đào sâu mối liên hệ với Chúa. Chúng ta cũng phải nhấn mạnh đến sự cấp bách của việc đồng hành cách cá nhân với các chủng sinh và các linh mục trẻ, các tu sĩ đang được huấn luyện, cũng như các cặp vợ chồng trẻ trong việc chuẩn bị kết hôn của họ và trong những ngày đầu sau khi cử hành bí tích này, được gợi hứng bởi tiến trình giáo lý dự tòng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của tài liệu kết thúc Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ, Đức tin và việc phân định ơn gọi, được Tòa Thánh ban hành hôm 27 tháng 10 năm 2018. Bản dịch Việt ngữ do Phạm Xuân Khôi thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của tài liệu nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã nắm được những điều tổng quát về sách ngôn sứ Ezekiel, trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ơn gọi của ngôn sứ Ezekiel. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Rồi bây giờ thì chúng ta cùng tập trung vào ơn gọi của ngôn sứ Ezekiel. Xin lấy sách Ezekiel ở chương 1. Chúng ta cùng nhau đọc từ câu 1 cho đến câu 3. Ngày mồng 5 tháng 4, cảm ơn các anh chị. Ở đây ta thấy hai điều nó xen vào nhau. Một rằng là những chi tiết rất chính xác về mặt lịch sử. Ezekiel nói rất rõ nhé, ngày mấy, tháng mấy, năm nào. Những chi tiết rất chính xác về mặt lịch sử. Và một đằng khác là một thực tại vượt lên trên lịch sử. Đó là thị kiến mà Thiên Chúa ban cho Ezekiel. Thế chúng ta không có giờ để đọc hết tất cả những chương nhất này, nói về thị kiến, về xa giá của Đức Chúa. Tôi chỉ xin các anh chị quan tâm đến cái câu cuối cùng, câu 28, câu cuối cùng của chương 1. Các anh chị gặp được câu này: như hình cầu vồng.
Đó là một cái gì trong giờ kinh quan của Đức Chúa. Vừa thấy thế, vừa
Thấy có sẵn bút thì gạch dưới cái từ vinh quang và sấp mặt xuống. Hai từ này diễn tả điều gì? Hai từ này diễn tả sự tương phản giữa một bên là vinh quang chói lọi của Thiên Chúa và một bên là thân phận thấp hèn của con người. Giữa một bên là sự thánh thiện tuyệt đối của Thiên Chúa và một bên là thân phận tội lỗi của con người. Và ở đây ta khám phá ra rằng cái cảm nghiệm của Ezekiel cũng giống như cảm nghiệm của nhiều vị tiên tri khác. Đã học rồi cho nên tôi nhắc qua thôi. Nhớ lại Môsê gọi. Khi Môsê đến gần bụi gai bốc cháy thì sao? Môsê nghe tiếng phán là đứng lại, cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh. Sự thánh thiện của Thiên Chúa. Rồi Isaiah, trong ơn gọi của Isaiah, Isaiah kể lại là ông có một thị kiến thấy Chúa trong thánh điện rất là uy nghi. Và lúc đó ông kêu lên làm sao? Khốn cho tôi, vì môi miệng tôi ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế. Cho nên các tiên tri trong trình thuật về ơn gọi của các ngài đều làm nổi bật lên điều này, đó là sự tương phản giữa sự thánh thiện và vinh quang của Thiên Chúa với thân phận tội lỗi và yếu hèn của bản thân mình và của con người nói chung. Cái cảm nghiệm đó quan trọng. Quan trọng cho các tiên tri và quan trọng cho cả chúng ta nữa. Nó quan trọng là vì thế này, là khi ta cảm nghiệm được rằng mình tội lỗi mà Chúa thì chí thánh, thì lúc đấy ta sẽ đi thi hành sứ mạng tiên tri một cách hết sức khiêm tốn. Bởi vì biết mình tội lỗi mà. Tôi hay nhớ đến ông thánh của mạng của tôi, là ông thánh Phêrô. Các anh chị đọc lại tin mừng Luca sẽ thấy có một cái chỗ đặc biệt thế này. Chúa báo cho Phêrô biết là ma quỷ nó sẽ sàng con như là sàng gạo. Và Chúa nói thêm, khi nào con ăn năn trở lại, con hãy làm cho anh em của con thêm vững tin. Chúa lại không nói cái câu đó khi mà Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Ông thấy Phêrô phải kinh qua cái kinh nghiệm về tội lỗi, thấy mình thấp hèn như thế nào, thấy được Chúa thương mình làm sao. Lúc đấy ngài mới có thể đi loan báo ơn tha thứ của Chúa mà một cách khiêm tốn. Và Chúa gọi các linh mục thì cũng là những con người để ngồi trong tòa giải tội mà nói với chúng ta là cha tha tội cho con. Ông ấy cũng là con người. Dù ông có cố gắng đến mấy đi nữa thì chắc chắn là con người. Ông cũng có kinh nghiệm về tội lỗi. Đi đâu Hoàng có phải đi chứng tội không? Dĩ nhiên là nói cái điều này thì không có nghĩa là ủng hộ cho các linh mục phạm tội. Nhưng mà muốn nói rằng chính vì linh mục được gọi từ loài người, cho nên họ có kinh nghiệm về tội lỗi và vì thế họ có thể chia sẻ những yếu đuối và lỡ lầm của con người và họ có thể loan báo ơn tha thứ cho người khác. Chứ còn nếu mà ông ấy như thiên thần cũng không biết tội bao giờ cả thì chắc là mình vừa mới vào xin tội thì ông xô cái tòa giải tội. Nghe khiếp quá. Nhưng mà bởi vì họ được gọi từ giữa loài người và họ có kinh nghiệm về tội lỗi cho nên họ có thể cảm thông được với con người. Và họ có cái khổ nhất đó là tai nghe đủ những thứ tội mà không bao giờ được phép phạm. Có một ông linh mục người Việt Nam ở bên Hoa Kỳ, ông ấy ví cái tai của các ông cha giống như cái thùng rác ấy. Cứ có bao nhiêu rác là người ta đổ vào cái tai ra hết, là người ta biết chắc là cứ đổ vào đấy thôi, ông không được phép nói ra, chôn vào đấy lòng sẽ đến chết thôi, bởi vì có ấn toàn về tội. Cho nên cái cảm nghiệm của một tiên tri, của một người được Chúa gọi, của mỗi một Kitô hữu, cái cảm nghiệm về sự tương phản giữa sự thánh thiện của Thiên Chúa và thân phận tội lỗi của mình, nó giúp cho mình sống khiêm tốn. Lúc nào mình quên cái điều này dễ kiêu căng. Và một điều thứ hai nữa, mình nhận ra là mình tội lỗi, nhưng một đằng khác đó, mình được Chúa cho cảm nghiệm cái vinh quang của Chúa, sự thánh thiện của Chúa. Cho nên ta vững tin. Chúa nói với Ezekiel một câu rất hay: hỡi con người, chính ta sai ngươi đến với con cái Israel, đừng sợ chúng. Chúa nói đó, đừng sợ chúng, đừng sợ những lời chúng nói. Người cứ nói với chúng những lời của ta, đừng có sợ. Cho nên Đức Gioan Phaolô đệ nhị của mình là có lý. Vừa mới lên ngôi giáo hoàng thì bài diễn văn đầu tiên của ngài nói với thế giới là đừng sợ. Và khi đọc lại Thánh Kinh, ta mới phát hiện ra rằng biết bao nhiêu lần Chúa dặn chúng ta đừng sợ. Nhiều lắm. Cứ vững tin, bởi vì không phải là lời của mình mà là lời của Chúa. Và có Chúa ở với mình. Cho nên dù có khó khăn, dù có thử thách, nhưng mà đừng sợ. Đấy là điều Chúa nói không phải chỉ với Ezekiel, mà nói với Môsê, nói với Isaiah và nói với cả mẹ Maria. Cô Maria xin đừng sợ, đừng sợ. Hình thử ra nó có hai mặt nha. Một mặt đó là cảm nghiệm này giúp cho ta sống khiêm tốn. Và một mặt khác đó là cảm nghiệm này giúp cho ta vững lòng cạnh tranh.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được tiếp tục nói về việc một người mẹ đi tìm kẻ hiếp dâm mình để xin lấy tủy cứu con. Vào những ngày cuối năm 2002, trên các trang báo của Ý đã xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt như sau. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ đó đã sinh ra một bé gái da đen. Hiện tại, cô bé bị bệnh máu trắng, cần phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp. Ba ruột của cô bé chính là niềm hy vọng duy nhất để cứu sống cô. Hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Andrew làm việc tại Bệnh viện Elizabeth. Bản tin cũng truyền đi rất nhiều nơi, nhưng hơn 2 tháng trôi qua, người đàn ông da đen kia vẫn không xuất hiện. Sau khi bản tin tìm người xuất hiện trên trang báo ở thành phố Napoli, trong lòng ông chủ của một nhà hàng cao cấp có tên là Alia bắt đầu dậy sóng. Ngày 17 tháng 5 năm 1992, trong cuộc đời anh đã trải qua một đêm gió bão bùng, tựa như ác mộng. Anh rất có thể là người được nhắc đến trong câu chuyện trên. Không ai có thể ngờ được rằng triệu phú Alia của ngày hôm nay từng là một người rửa chén thuê trong một nhà hàng ở thành phố Foyer. Cha mẹ mất sớm, anh phải nghỉ học, lăn lộn kiếm sống ngoài xã hội. Trớ trêu thay, ông chủ của anh lại là một kẻ phân biệt chủng tộc. Dẫu anh có cố gắng làm việc chăm chỉ thế nào thì vẫn luôn phải chịu sự đánh đập chửi mắng từ ông ta. Đó là sinh nhật lần thứ 20 của Alia. Anh dự định sẽ nghỉ làm sớm để đón mừng sinh nhật của mình. Không ngờ trong lúc loay hoay đã vô tình làm rơi một cái đĩa. Ông chủ túm chặt lấy cổ anh, bắt anh phải nuốt hết những mảnh vỡ đó. Alia phẫn nộ, cho ông ta một đấm, rồi xông ra khỏi quán. Anh ta quyết tâm báo thù người da trắng. Buổi tối hôm đó trời mưa tầm tã, trên đường dường như không có một bóng người đi lại. Trên bãi đậu xe anh gặp Magda. Căm phẫn dâng trào trong anh về sự phân biệt chủng tộc, lòng căm thù đối với người da trắng đã khiến anh phạm phải tội ác lớn nhất trong cuộc đời, mà đến tận bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Anh đã cưỡng bức người phụ nữ vô tội đó. Hối hận vô cùng, anh đã mua vé xe lửa đến thành phố Napoli, rời xa khỏi thành phố này trong đêm hôm đó. Hy vọng có thể quên đi cảm giác tội lỗi mà anh đã gây ra. Về sau, Alia đã tìm được công việc thuận lợi ở nhà hàng của một người Mỹ. Đôi vợ chồng đó rất quý sự cần cù của anh, còn đem cô con gái Lina gả cho anh nữa. Về sau còn giao cho anh quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của nhà hàng. Mấy năm trở lại đây, anh đã phát triển nhà hàng thành một nhà hàng cao cấp sang trọng. Anh và Lina cũng có với nhau ba đứa trẻ vô cùng đáng yêu. Đối với mọi người, Alia thật sự là một ông chủ tốt, người chồng tốt và người cha tốt. Alia vẫn không sao quên được tội ác năm xưa. Anh luôn cầu nguyện với Thiên Chúa, xin người hãy phù hộ người phụ nữ đã từng bị anh làm hại kia. Hy vọng cô có thể bình an vô sự, sống một cuộc sống hạnh phúc và không bị tổn hại bởi tội lỗi anh đã gây nên. Nhưng anh trước giờ chưa từng đem bí mật trong lòng này nói với bất kỳ ai. Buổi sáng hôm đó, Alia đã đọc đi đọc lại bản tin đó đến mấy lần. Trực giác mách bảo rằng anh chính là kẻ cưỡng dâm được tìm trên tờ báo đó. Anh không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ đáng thương đó đã mang thai và nuôi dưỡng đứa con do tội lỗi anh gây ra. Cả ngày hôm đó, Alia đã gọi điện thoại cho bác sĩ Andrew mấy lần, nhưng điện thoại còn chưa quay xong, anh liền vội cúp máy. Trong lòng anh đang giãy giụa đau đớn. Nếu như đứng ra thừa nhận tất cả, mọi người sẽ biết được quá khứ xấu xa của anh. Những đứa con sẽ không còn yêu thương anh nữa, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh đẹp cũng sẽ mất đi sự tôn trọng của xã hội đối với mình. Anh đã rất khó khăn để có một cuộc sống như ngày hôm nay, anh không thể để hạnh phúc tuột mất được. Bữa tối hôm đó, mọi người trong gia đình đều bàn luận về những tin tức có liên quan đến Magda trên báo chí như những lần trước. Người vợ Lina nói, em thật sự rất khâm phục người phụ nữ này. Nếu như đổi lại là em sẽ không đủ can đảm để nuôi dưỡng con gái đã được sinh ra vì bị cưỡng hiếp. Em càng khâm phục chồng của cô ấy, anh ta quả thật là một người đàn ông đáng được tôn trọng, có thể chấp nhận một đứa con da màu như thế. Alia im lặng hồi lâu rồi hỏi, vậy em nhìn nhận kẻ cưỡng hiếp đó như thế nào? Lina căm phẫn nói, em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn ta được. Năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then chốt của bây giờ, hắn ta lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là quá đê hèn, quá ích kỷ, thật là quá ghê tởm. Hắn ta là con quỷ hèn nhát. Nghe Lina nói vậy, Alia càng không dám nói ra sự thật với vợ. Anh trằn trọc suốt đêm không sao ngủ được, cảm giác bản thân như bị đày đọa dưới hỏa ngục. Cảm giác bản thân như bị đày đọa dưới hỏa ngục. Những khung cảnh trong đêm mưa gió tội ác đó không ngừng xuất hiện trước mắt. Anh vẫn dằn vặt tự hỏi, mình rốt cuộc là người tốt hay là người xấu? Mấy ngày sau, Alia không cách nào im lặng được nữa. Tình thương của người cha đã bùng lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh. Anh muốn cứu con gái mình. Anh đã phạm sai lầm một lần rồi, bây giờ không thể phạm sai lầm lần nữa. Anh gọi cho bác sĩ Andrew bằng điện thoại công cộng. Cũng tối hôm đó, anh lấy hết can đảm để nói với vợ tất cả. Lina bật khóc, cô không thể nào có thể chấp nhận được người chồng rất mực yêu thương cô lại chính là một tên tội phạm. Cô chạy ào ra khỏi cửa, lái xe đi suốt đêm trong vô vọng. Cô chưa từng trải qua đêm nào khủng khiếp như vậy trong cuộc đời. Sau một đêm dằn vặt đau khổ, cô đã quyết định trở về. Alia ra mở cửa, hai mắt đỏ hoe. Lina kiên định nói, Alia, anh hãy đến chỗ bác sĩ Andrew, em sẽ đi cùng với anh. Quả thật, trong tuyệt vọng luôn xuất hiện ánh sáng hy vọng. Ngày 8 tháng 2 năm 2003, vợ chồng Alia đã đến bệnh viện Elizabeth và làm xét nghiệm ADN. Kết quả anh thật sự chính là cha ruột của Monica. Khi biết được người đàn ông da đen từng làm nhục mình cuối cùng đã dũng cảm bước ra, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên má Magda. Cô đã căm hận trong suốt 10 năm, nhưng thời khắc này đây, cô vô cùng cảm động. Tất cả đều được tiến hành cực kỳ bí mật. Bệnh viện đã không tiết lộ thân phận của người trong cuộc cho báo chí, mà chỉ thông báo với ký giả rằng đã tìm được cha ruột của Monica. Thông báo này đã khiến người dân cả nước quan tâm. Họ không ngừng gọi điện và viết thư cho bác sĩ Andrew, nhờ ông gửi sự tha thứ và lòng tôn trọng của họ đến người da đen. Anh đã từng là tội nhân, nhưng giờ đây anh ấy là một anh hùng. Ngày 18 tháng 2, dưới sự sắp xếp bí mật, Magda gặp Alia trong phòng khách của bệnh viện. Khi nhìn thấy Magda, bước chân Alia nặng nề, sắc mặt tái nhợt, Magda và chồng bước đến, nắm chặt lấy tay anh. Ba người nhìn nhau khóc không thành tiếng, nước mắt hòa lẫn vào nhau. Rất lâu sau, Alia nghẹn ngào nói, xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi. Câu nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt hơn 10 năm nay rồi. Hôm nay cuối cùng đã có cơ hội để nói với chị. Tôi thật sự hy vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Tôi rất cảm ơn Monica. Con bé đã cho tôi cơ hội để chuộc tội và có thể sống thanh thản trong nửa đời còn lại. Đây chính là món quà mà con bé đã ban tặng cho tôi. Magda nói, cảm ơn cậu đã có thể bước ra, cúi xin Thiên Chúa phù hộ, tủy xương của cậu đã cứu sống con gái tôi. Ngày 22 tháng 2 năm 2003, thời khắc mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, xương tủy của Alia được cấy ghép vào trong thân thể của Monica. Một tuần sau đó, Monica khỏe mạnh xuất viện. Vợ chồng Magda đã hoàn toàn tha thứ cho Alia. Đây quả thật là một câu chuyện hy hữu chấn động tâm can, xúc động lòng người. Có lẽ bạn cũng đã từng sai phạm, từng làm sai, đi lầm đường, nhưng chỉ cần có lòng sửa lỗi thì bạn có thể bình thản mà đối mặt với tương lai. Bởi chỉ khi ta thành thật với bản thân mình, dũng cảm chấp nhận con người mình, dù là những điều xấu xa nhất, chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng của sự tốt đẹp. Trong tận cùng của cái ác chính là bản tính lương thiện bị che giấu. Đừng ngại ngần đối diện với nó mà vươn lên. Đó mới là sự tốt đẹp chân chính và vĩnh hằng trong cuộc đời. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Mà Chúa tôi đã phải nhớ tới, thì con người là chi đâu mà Chúa tôi để kính trong nó. Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay, danh Ngài toàn cõi đất lạ lùng thay.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa ban cho năm giác quan căn bản để giao tiếp và thu nhận thông tin, đôi mắt để ngắm nhìn vũ trụ vạn vật, những áng mây trên trời xanh và muôn hoa khoe sắc. Với đôi tai, người ta có thể nghe được những âm thanh, tiếng chim hót líu lo, tiếng suối reo như khúc nhạc rừng. Với đôi tay mềm mại, người ta có thể cầm nắm hay dịu dàng ôm ấp người yêu. Ngoài ra, con người còn có khả năng thưởng nếm dư vị ngọt bùi cay đắng. Trên hành trình rao giảng tin mừng, Chúa Giêsu đã đến vùng thập tỉnh phía đông biển hồ Galilê, thuộc phần đất của dân ngoại. Nơi đây, người chữa cho dân chúng đủ mọi chứng bệnh. Người ta đem đến cho Đức Giêsu một bệnh nhân vừa điếc vừa ngọng và xin người đặt tay trên anh. Trước hết, Đức Giêsu đưa anh ta tách riêng ra khỏi đám đông để tránh sự hiếu kỳ của dân chúng, thường xem người như những thầy pháp thời bấy giờ. Người đến thi hành sứ vụ của Đấng Thiên Sai, đến cứu chuộc nhân loại, chữa con người thoát khỏi mọi chứng đau bệnh của thể xác, trả lại cho con người thể trạng tốt đẹp của thuở ban đầu sáng tạo. Khi chữa bệnh, Đức Giêsu làm từng động tác, đó là đặt tay vào lỗ tai, lấy nước miếng bôi vào lưỡi người bệnh, ngước mắt lên trời cầu nguyện, thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Cách đặt tay chữa bệnh của Đức Giêsu được giáo hội lặp lại khi cử hành nghi thức thánh tẩy cho trẻ em. Đó là việc linh mục dùng ngón tay cái chạm vào tai và miệng trẻ nhỏ để cầu xin Chúa ban cho em ơn được đón nhận lời Chúa và tuyên xưng đức tin để ca tụng tôn vinh Chúa. Phép lạ chữa cho người vừa điếc vừa ngọng cho thấy tin mừng của Chúa không chỉ giới hạn trong dân Do Thái, nhưng được lan giảng cho cả dân ngoại trong vùng thập tỉnh. Trước phép lạ kỳ diệu ấy, đám đông dân chúng hết sức cảm phục, và họ đã nhận ra vinh quang nước Chúa. Họ nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được. Chúa Giêsu đích thực là Đấng Thiên Sai được gửi đến giải thoát con người khỏi sự kìm kẹp của tội lỗi và mọi đau khổ về tinh thần lẫn thể xác. Ngày nay, y học có phần tiến bộ, thế nhưng vẫn còn những người mù lòa, què quặt, câm điếc. Họ không chỉ bị giới hạn về giác quan, mà còn là những người nghèo về vật chất, về sự quan tâm, về tình yêu thương. Thế nhưng, Thiên Chúa luôn yêu thương người nghèo yếu đau bệnh. Người vẫn thực hiện nhiều phép lạ hàng ngày cho những ai nghèo khổ, khiêm nhường và có lòng tin cậy. Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã xác tín về tình thương của Thiên Chúa đối với người nghèo. Nào Thiên Chúa đã chẳng chọn những kẻ nghèo trước mặt người đời, để họ trở nên người giàu đức tin. Họ trở nên giàu có và thừa hưởng vương quốc người đã hứa cho những ai yêu mến người hay sao? Trong tông huấn niềm vui tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta tin mừng hóa đời sống con người bằng cách không chỉ quan tâm đến những người nghèo vật chất, người đau bệnh, nhưng còn là việc thăng tiến đời sống, giúp họ hội nhập vào xã hội. Phải chân thành chú tâm lắng nghe tiếng kêu gào của người nghèo và có hành động cụ thể giúp đỡ họ. Giáo hội nhận biết nhu cầu cần phải lắng nghe tiếng kêu này xuất phát từ công trình giải thoát của ân sủng trong từng người chúng ta. Đây không phải là sứ vụ riêng cho vài người. Giáo hội lắng nghe tiếng kêu gào đòi công bình và muốn đáp trả tiếng kêu này bằng tất cả sức lực của mình. Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta biết khao khát được Chúa chữa lành những chứng bệnh thể xác, nhất là những căn bệnh trong tâm hồn như bệnh ích kỷ, vô cảm trước nỗi khốn khổ của con người, bệnh kiêu căng tự mãn không nhận ra quyền năng và tình thương của Chúa, ý thức thân phận con người đầy giới hạn bất toàn. Ước gì chúng ta biết tích cực an ủi những người sầu khổ đau bệnh. Khi gặp khó khăn thử thách, chúng ta biết đón nhận như ân huệ thiêng liêng. Lạy Chúa, xin Chúa khơi mở môi miệng chúng con để biết ca ngợi vinh quang của Chúa. Xin mở đôi tai để chúng con lắng nghe lời dạy yêu thương của Chúa. Xin mở đôi mắt để chúng con nhận biết và cảm thương trước nỗi bất hạnh của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở rộng đôi tay để sẵn sàng giúp đỡ và mang lấy những nỗi khốn cùng của anh chị em xung quanh. Amen.
Khi tôi ngắm cõi trời xanh, công cuộc mà chúng tôi đầy vương, vầng trăng và muôn loài tình tôi, thì con người là gì đâu mà Chúa tôi đã phải nhớ tới? Thì con người là gì đâu mà Chúa tôi để yên trong lòng? Lạy Chúa, lạy Chúa chúng tôi lạ lùng. Danh Ngài toàn cõi đất lạ lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu. Yêu thương Chúa đã dựng nên con người chỉ kém hơn thiên thần, vượt trên cả muôn loài dưới thế. Ngài chắc hoàng đầy vinh quang, đẹp biết bao kỳ công của Chúa. Ngài ban quyền đầy cao sang, thật chứa chan cuộc sống con người. Lạy Chúa chúng tôi lạ lùng thay, ôi lạ lùng thay, danh Ngài toàn cõi đất lạ lùng thay, danh Chúa khắp nơi hoàn cầu.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Vì Chúa thương tạo dựng cho tôi.